cho anh cái bông điên điển này. Khi nào anh hai nhớ tới em thì anh hai nhìn nó nha anh hai.
Vậy là cô ba đi thiệt phải không cô ba? Về quê người ta có một mình hả? Cô ba nhớ cẩn thận nha.
Anh hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Lâu lâu nhớ qua đây thăm chừng tía má giùm em nha anh hai.
Ừ, cô yên tâm đi mà.
Ơi hò, ơi hò.
This is Radio Saigon, the Grand Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là Đài Phát thanh Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và
1600 AM tại Dallas Fort Worth.
Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:05 sáng ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 4 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Khôi Nguyên.
Và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay tại Dallas Fort Worth trời đẹp lắm, không có lạnh giống như những ngày trước nữa. Bây giờ là 46 độ, cao nhất là 69. Gió thổi từ hướng đông nam 15 cho đến 20 dặm một giờ cũng khá mạnh. Và buổi tối nay thì gió sẽ hạ thấp xuống chỉ còn 10 đến 15 dặm và buổi tối sẽ là 50 độ. Ngày mai thứ năm cao nhất là 68 và buổi tối là 56. Cơ hội có mưa ngày mai sẽ xuất hiện nhưng chỉ có 20% mà thôi. Và ngày thứ sáu là cao nhất 76 độ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên xin kính chào quý khán giả khắp nơi cũng như là chào quý cô chú. Hôm nay Houston là một ngày nắng ấm. Với nhiệt độ bên ngoài hiện tại là 52 độ. Hôm nay gió thổi nhẹ từ hướng đông bắc với 4 dặm một giờ mà thôi. Hôm nay được dự báo lên cao nhất là khoảng 72 độ và xuống thấp nhất vào ban đêm là 59 độ. Hôm nay sẽ không có mưa. Ngày mai cơ hội mưa có thay đổi với 20% mưa và nhiệt độ cũng thay đổi chút ít với 73 cao nhất và thấp nhất là khoảng 61. Sang đến ngày thứ 6 thì thời tiết khá là ấm áp với 82 cao nhất và 63 là thấp nhất. Cơ hội mưa cho ngày thứ 6 là 10%. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên nói về việc khu học chính của thành phố Houston phải chi phí ra tới 250.000 Mỹ Kim cho việc thay đổi huy hiệu của các đội thể thao của những trường này. Và một bản tin khác với tấm hình chụp những người trong các ban nhạc mariachi của những người Mỹ, đây là loại nhạc truyền thống được chơi dạo ở ngoài đường. Và hàng năm thì tại nhà thờ Saint Joseph vào ngày lễ lá thì những ban nhạc này lại được chơi nhạc tại đây. Và có nhiều ý kiến khác nhau về việc thành phố Houston dùng một cơ sở duy nhất để tự phân loại rác phế thải thay vì các cư dân của thành phố Houston phải để những vật phế thải riêng từng thùng rác thì bây giờ họ chỉ bỏ vào một thùng mà thôi. Tin từ Washington DC, liên hệ thương mại giữa Mỹ và Nga thì vẫn quan trọng hơn trong việc cứu xét các biện pháp chế tài đối với Nga về những vụ biến động ở bên Ukraine. Và tại Ukraine thì Mỹ cổ võ việc chính quyền dùng quân đội để tấn công phe đối lập, trong khi đó thì phía Nga phản đối về việc này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay đăng cái tấm hình một quân nhân người Ukraine đang chĩa súng của ông vào những người biểu tình thân Nga ngay trước phi trường ở thành phố Kasmotor, phía đông của Ukraine. Lực lượng quân đội của Ukraine cũng đã phát động một cái chiến dịch gọi là chống khủng bố vào ngày hôm qua, chống lại các nhóm dân quân nói tiếng Nga thuộc phía đông của quốc gia này. Trong khi đó, một tòa kháng cáo của liên bang vào ngày hôm qua đã giữ lại về những cái cơ bản của đạo luật thủy ngân của cơ quan bảo vệ môi trường của chính phủ Hoa Kỳ, cũng như là một số những cái hóa chất nguy hiểm có thể thoát ra khỏi ngoài không gian, đặc biệt là từ những cái xưởng về điện lực chạy bằng than đá cho tới chạy bằng dầu thô. Nói về Boston thì ngày hôm qua đã đánh dấu một năm cuộc chạy đua, đặc biệt là bị đánh bom ở Boston Marathon vào ngày hôm qua để tưởng niệm những người đã chết cũng như những người bị thương và những người anh hùng đã cứu giúp các nạn nhân trong cái khoảng thời gian đó. Trong khi đó thì thưa quý vị là Hoa Kỳ, nhất là về vấn đề xe lửa, từ lâu đến giờ vẫn hoạt động nằm theo những cái quy định của chính phủ liên bang và được bảo vệ, không có ảnh hưởng đến các đạo luật có liên quan đến địa phương cũng như là tiểu bang, và họ hoạt động hầu như là bí mật. Tuy nhiên, gần đây một số những cái vụ chở dầu thô bằng xe lửa bị chật đường rầy và bị nổ, cho nên người ta nêu ra những lo ngại về nguy cơ chuyên chở bằng dầu thô qua các phương tiện xe lửa này. Và cuối cùng thì một kỷ nguyên thể thao mới đến với lại khu vực Dallas Fort Worth, đặc biệt là Final Four, Super Bowl và một số những cái trận đấu nổi tiếng khác đã được thực hiện tại thành phố này. Tuy nhiên, những cái đội bóng nổi tiếng của thành phố Dallas trong năm vừa rồi đã gặp thất bại không có lọt vào trong vòng trong. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Trở lại với anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang trong của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc vào ngày hôm qua 13 công nhân đầu tiên đã nộp hồ sơ về hành vi ăn cắp tiền lương của thành phố. Các nhân viên nói rằng họ đang bị nợ hơn 200.000 Mỹ Kim cho hợp đồng lao động đã thực hiện và cho các dự án của thành phố được tài trợ. Vào 3 năm rồi thì Eric Lopez và ba anh em của mình nói rằng họ thường làm việc mỗi 80 tiếng một tuần nhằm xây dựng các đường cao tốc cũng như là các bãi chôn lấp rác cho các dự án của thành phố. Tuy nhiên họ nói rằng giới chủ đã từ chối trả cho họ thêm tiền overtime và công ty cũng không cung cấp về các hình thức thuế như chẳng hạn như là W-2 thay vì trả bằng tiền mặt hoặc là các loại check cá nhân, nên anh em của họ cũng không thể khai thuế cũng như là nộp thuế. Với sự hỗ trợ của tổ chức vô vị lợi là Fair and Justice Worker Center, Lopez và 12 người khác vào ngày hôm qua đã trở thành những người đầu tiên nộp đơn khiếu nại và cho rằng họ đang bị nợ tổng cộng hơn 200.000 Mỹ Kim tiền lương chưa thanh toán cho công việc thực hiện cho các nhà thầu của dự án thành phố. Ed Bradley, đây là chủ tịch của công ty Bradley Demolition và and Construction, nơi mà Lopez làm việc, đã không trả lời điện thoại khi được gọi. Pháp lệnh được ban hành trước đây đã gặp được rất là nhiều sự phản đối sau các cuộc biểu tình của các nhóm nhằm mục đích ngăn chặn các công ty ăn cắp tiền lương của người lao động và đảm bảo thành phố sẽ không thuê những công ty này. Theo như là Executive Director của tổ chức này là Laura, cho biết rằng trong khu vực Houston có khoảng 100 khiếu nại về hành vi ăn cắp tiền lương đã được nộp lên cho Bộ Lao động Hoa Kỳ mỗi ngày. Đây chỉ là một tảng băng, một phần của tảng băng mà thôi, và đã có 750 triệu Mỹ Kim tiền lương đã bị ăn cắp hàng năm bởi các công ty thực hiện các dự án cho chính phủ. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khương Nguyên. Thưa quý vị, Ngũ Giác Đài sẽ cắt giảm 17 chiếc trong số 343 chiếc chiến đấu cơ F-35 mua từ Lockheed Martin trong khoảng thời gian là 2016 cho đến 2019, trừ trường hợp Quốc hội được kháng cáo automatic trở lại cái việc cắt giảm ngân sách. Việc cắt giảm trên sẽ giúp cho chính phủ save được 1.7 tỷ từ 45.5 tỷ trong việc chi tiêu cho chiến đấu cơ F-35, là chương trình vũ khí tốn tiền nhất của Hoa Kỳ và cũng là vấn đề quan tâm có nhiều tranh luận năm ngoái. Chiến đấu cơ F-35 này được chế tạo tại Lockheed Aeronautics Complex ở phía tây của Fort Worth và mỗi máy bay là 100 triệu và giá cả đó dự trù sẽ hạ xuống còn khoảng 85 triệu năm 2019 và còn khoảng 75 triệu tính theo thời gian bây giờ. Và trong lúc mà production tăng, đó là theo lời của Thiếu tướng Chris Bogdan là Program Manager của Bộ Quốc phòng đã cho biết trong tháng 3 vừa qua, và theo bản report mới thì việc cắt giảm máy bay sẽ ảnh hưởng đến việc mua sắm phi đạn không đối không được chế tạo bởi Raytheon Company và các thùng chứa nhiên liệu thì được chế tạo bởi hãng Boeing. Report này từ Bloomberg News cung cấp cho Ngũ Giác Đài những chi tiết cắt giảm chưa bị ảnh hưởng trong việc giảm chi tiêu của chính phủ. Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Chuck Hagel và các tư lệnh quân sự đang thúc giục Quốc hội thay đổi chương trình gọi là sequestration, và thời khóa biểu này sẽ có hiệu lực lần nữa trong năm nay 2016 sau 2 năm tạm thời nghỉ ngơi. Bản phúc trình được đưa ra chỉ sau có 4 ngày sau khi mà dân biểu R.K. Granger Cộng hòa của Texas đã viết lá thư cho các lãnh đạo của The House Armed Services Committee và các cơ quan liên hệ quân sự khác đòi hỏi phải có tiền chi cho chiến đấu cơ F-35 đã bị cắt bởi lệnh cắt giảm chi tiêu của Tổng thống Obama năm 2013. Việc cắt giảm này sẽ ảnh hưởng nhiều đến Lockheed tại Fort Worth, nơi có 12.500 nhân viên. Lá thư này được hơn 100 chữ ký của các thành viên trong Quốc hội. Trong lúc đó thì cũng sẽ có 61 chiếc trực thăng loại UH-60 Black Hawk trong số 410 chiếc dự trù cho năm 2019, có nghĩa là cắt bớt 1.24 tỷ trong số tiền dự định cắt chi tiêu là 7.2 tỷ. Trở lại với anh Huy Cường.
Cảm ơn chị Thu Nga và thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng theo những chỉ thị mới của Ban Giám đốc khu học chính Houston, thì một số các trường học thuộc khu học chính này phải thay đổi các bảng kêu logo cũng như là đồng phục của các đội thể thao, nhất là các đội football, có mang những hình ảnh có vẻ rất là nhạy cảm về vấn đề văn hóa. Chẳng hạn như họ đã từng lấy những cái tên của những người da đỏ hoặc là những biểu hiện của những người da đỏ như là Warrior hoặc là Redskin, thì tất cả những cái tên và những biểu hiện đó phải thay đổi. Và ít nhất là có 4 trường trung học tại khu học chính Houston phải thay đổi tất cả các biểu hiệu này. Như vậy thì họ phải thay tất cả các đồng phục của các em chơi trong các đội banh này, cũng như là một số các huy hiệu khác. Và với một cái số phí tổn là lên đến khoảng 250.000 Mỹ Kim để làm cái công việc thay đổi này, được lấy từ tiền đóng thuế của những cư dân ở trong vùng, thì cũng đã bị phản đối. Tuy rằng theo ban học chính Houston thì đây là một sự việc đáng làm. Và nói chung thì trên toàn quốc đa số những đội banh với những cái tên rất là nhạy cảm đối với văn hóa thì họ cũng đã thay đổi từ lâu. Riêng hai đội football nổi tiếng như là Washington Redskins thì họ cũng vẫn còn giữ nguyên, bởi vì đây là một cái truyền thống từ lâu rồi và cũng không có ai muốn đổi cả. Đó là một trong số những trường hợp ngoại lệ. Riêng tại thành phố Houston thì sự thay đổi này đã bắt đầu. Trở lại với Quang Hưng.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, một kỷ nguyên về thể thao mới đã có cái không khí tại thành phố Dallas cũng như là Fort Worth và Arlington. Trước hết thì chúng ta thấy là đội cái trận đấu Final Four, Super Bowl và một số những cái trận đấu chung kết khác đã được thực hiện ngay tại thành phố Arlington. Tuy nhiên thì những cái đội bóng nổi tiếng của thành phố Dallas đã gặp khó khăn trong những cái mùa bóng vừa rồi. Năm nay thì đội Dallas Mavericks và đội Dallas Stars, tức là đội bóng rổ và đội bóng golf trên băng, cuối cùng cũng đã lọt được vào phía trong để chuẩn bị cho những cái trận playoff sắp tới đây sau những cái mùa bóng gây thất vọng cho nhiều người. Đội Mavericks, đội Stars và đội Dallas Cowboys cũng như là Texas Rangers, cả 4 đội này năm ngoái đã không có lọt vào trong vòng playoff và đã làm cho nhiều người phải thất vọng. Tuy nhiên thì đây là cái lần đầu tiên mà người ta thấy kể từ hơn 20 năm qua, khi mà đội Minnesota North Star đã dời về đội Dallas và trở thành đội Dallas Star. Mặc dù là chúng ta thấy những cái đội bóng này không có được vào playoff, nhưng mà gần đây thì hai đội Dallas Mavericks và đội Dallas Star được có tên trong vòng playoff và họ hiện nay được vào liệt vào những cái đội underdog, tức là đội dưới cơ. Tuy nhiên thì cũng mang lại một cái làn sóng hy vọng đối với lại vận động trường American Airlines Center trong thời gian gần đây. Đội Star sẽ bắt đầu trận playoff với lại đội Anaheim Ducks vào ngày mai tại sân ở California. Và các trận đấu playoff của NBA, tức là đội bóng rổ, sẽ bắt đầu vào cuối tuần này. Anh Huy Cường.
Cảm ơn Quang Hưng và thưa quý vị, đến đây thì phần điểm báo địa phương xin tạm ngưng, được chúng tôi gửi đến quý thính giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý thính giả và quý anh chị ở Dallas.
Vâng, chào quý anh. Thưa quý thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 16 tháng 4 năm 2014, nhằm vào ngày 17 tháng 3 âm lịch năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin được báo về tin giao thông, 7 giờ rưỡi là phần chào bình minh, 8 giờ nhật báo truyền thanh, 8 giờ 30 là chương trình vấn đề hôm nay. Phần kinh tế và thị trường vào lúc 9 giờ rưỡi, sau đó là tài liệu nói về ngày 30 tháng 4. 11 giờ là bí mật thời sự, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó 3 giờ là phần tin vắn, 4 giờ là chương trình luật pháp, 5 giờ là phần tin nối kết Houston và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Mời quý vị gọi số 213-493-0188 hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ saigondallasradio.com, cũng nghe được trực tiếp 24 tiếng mỗi ngày và nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ trên mạng Internet.
Và ngày hôm nay thứ tư, quý vị xem SBGN Texas là bình luận và chương trình an sinh xã hội cùng với bạn chị Hồ Quang. Ngày mai quý vị xem những phóng sự tại Dallas Fort Worth như là phóng sự lễ giỗ tổ Hùng Vương Hai Bà Trưng và phóng sự lễ an vị Phật tại chùa Từ Quang. Và trên làn sóng của 1600 AM thì 11 giờ quý vị sẽ nghe bí mật thời sự do ký giả Hạnh Dương phụ trách. Ngày hôm nay đẹp lắm và mỗi khi mà quý vị lái xe mà đi ngang qua những freeway, Thu Nga cứ nhìn ở trên những cái bãi mà Blue Bonnet đó Quang Hưng. Đẹp quá, nó giống như là một cái tấm thảm mà màu tím xanh vậy.
Đúng như vậy, tuần lễ này là cái tuần lễ mà hoa Blue Bonnet nó cực đẹp luôn. tức là nó vẫn còn tươi lắm, nó chưa có già đi. Nếu mà quý vị đợi cho tới tuần sau hoặc là 2-3 tuần nữa đó, thì lúc đó bây giờ quý vị sẽ chụp hình, sẽ thấy là những cái có một số những cái cành hoa nó cũng đã lớn tuổi.
Nhưng mà bây giờ
hoa hết hoa đẹp. Hoa đẹp nó chỉ có khoảng chừng 1 tuần hay là 2 tuần mà thôi. À, vâng, nhưng mà con người thì lại mấy chục năm đẹp mà chị ơi. Phải không chị? Yeah.
Đúng rồi, đẹp hơn, yeah, đẹp lâu hơn.
Đẹp lâu hơn nhiều. À, thưa quý vị, nói về tin giao thông ngày hôm nay thì chúng tôi thấy trên xa lộ 161, tức là George W. Bush ở Irving, đoạn nối kết với lại xa lộ 183 đi về hướng Bắc đã bị kẹt xe rồi. Và trên xa lộ 35W ở bên Fort Wood chạy về hướng Nam, tức là vào downtown ngay khu nối, ngay cái chỗ nối kết với lại loop 820 giờ này cũng đang bị kẹt xe. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.